Thưa quý vị, phim Những con chó hoang của đạo diễn Đài Loan Sài Minh Lượng do hai hãng phim Pháp và Đài Loan hợp tác sản xuất được công chiếu tại Pháp từ đầu tháng 3 vừa qua. Trước đó vào năm ngoái, tác phẩm đoạt giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice và giải đạo diễn xuất sắc nhất của Liên hoan phim Kim Mã tương đương giải Oscar với điện ảnh Hoa ngữ. Những con chó hoang có tên gốc tiếng Hoa là Giao Du, tạm dịch là Cuộc Du hành ở vùng ngoại ô. Phim kể về một người đàn ông trung niên chạc 40 tuổi sống với hai đứa nhỏ ở một vùng ven thủ đô Đài Bắc. Hàng ngày, người cha cầm một chiếc bảng quảng cáo các bất động sản đứng bên lề đường bất chấp thời tiết để kiếm chút tiền sống qua ngày. Trong khi đó, hai đứa con một trai một gái thì lang thang tại các trung tâm thương mại để lượm lặt chút thức ăn miễn phí. Kể từ khi không còn mẹ, ba cha con người đàn ông phải qua đêm tại một khu nhà bỏ hoang. Trong một cơn tuyệt vọng, người cha đã đưa cả hai đứa con lên một chiếc thuyền đi ra hồ trong một đêm mưa gió. Những con chó hoang, vẻ đẹp của sự tuyệt vọng là hàng tựa của báo Le Monde. Bộ phim tuyệt vời làm liên lạc thế giới của người sống với thế giới của người chết, không gian vật chất với không gian tinh thần, cõi mơ với cõi thực. Ngay từ cảnh tượng đầu tiên, người xem đã chìm vào một trạng thái gần như là bị thôi miên, không thể cưỡng nổi. Tạp chí điện ảnh Cahiers du Cinéma thì nhận xét, với những con chó hoang, Sài Minh Lượng đã làm hơn được tất cả những gì ông làm từ trước đến nay. Báo L'Humanité khẳng định, một bộ phim mênh mông. Tuần báo văn hóa nghệ thuật Lê Danh Gốc Quiptiple thì trầm trồ, căng thẳng và đi đến cùng. Người đạo diễn xuất sắc của thập niên 1990 đã có một cuộc trở về tuyệt đẹp với bộ phim mới. Nhân dịp những con chó hoang ra mắt, để vinh danh và giới thiệu rộng rãi hơn gương mặt nổi bật của nền điện ảnh Đài Loan, khoảng 10 bộ phim chủ yếu trong sự nghiệp làm điện ảnh của Sài Minh Lượng đã và đang được chiếu tại Paris và Bruxelles. Dù là một đạo diễn nổi tiếng, nhìn chung phim của Sài Minh Lượng ít được công chúng biết đến, những con chó hoang cũng không phải là ngoại lệ. Nói một cách khác, phim của Sài Minh Lượng rất kén người xem. Mở đầu bài giới thiệu bộ phim, tuần báo văn hóa nghệ thuật Telegrama lưu ý khán giả trước hết cần phải chấp nhận chìm đắm trong trạng thái bất động, thẫn thờ, để mặc cho thời gian trôi chảy, để đến được với cái thế giới độc đáo của phim. Nhưng không phải ai cũng đủ bình tĩnh. Một trang mạng bình luận điện ảnh thì khẳng định Những con chó hoang là một bộ phim thái quá, chỉ dành cho giới trí thức, chậm rãi và buồn đến khủng khiếp. Nếu như một số người có thể xuất hồn trước những cảnh tượng trong phim và ca ngợi đấy là thiên tài, trang mạng này khẳng định chắc chắn 90% khán giả có đầu óc khỏe mạnh sẽ rời rạp trước khi phim kết thúc. Triệt để hơn, tuần báo L'Express bình luận: luôn luôn có những vẻ đẹp ở chỗ này hay chỗ khác trong phim của Sài Minh Lượng. Nhưng những con chó hoang cũng như các phim khác của đạo diễn này có điểm chung là để cho những khung cảnh cố định kéo dài lê thê một sự trống rỗng khủng khiếp ngự trị. Sài Minh Lượng không nói lên gì khác hơn là về chính bản thân mình. Ông ta nằm trong số những nhà điện ảnh, một khi đã được ca ngợi thì luôn tự cho rằng mình đang làm một thứ nghệ thuật đích thực. Trong khi đó, các bộ phim ông ấy làm chỉ mang lại cho khán giả một nỗi buồn chán ghê gớm. Trang mạng kênh truyền hình Arte, nơi giới thiệu bộ phim Những con chó hoang, thì đưa ra một nhận xét tổng hợp. Những con chó hoang được công chiếu tại Pháp là một bộ phim vừa cuốn hút, vừa khiến người xem kiệt sức, mất phương hướng. Những cảnh tượng dẫn chúng ta đến với một thế giới đèn đúa về màu sắc, đen tối vì cùng khổ, vì bị bỏ rơi, vì mất hết sức sống. Nhưng mỗi cảnh tượng trong phim cũng đưa chúng ta vào một thế giới hình ảnh đầy chất thơ, được Sài Minh Lượng chăm chút đến tột độ. Các nhân vật thoát khỏi thời gian thực của cuộc đời, các nhân vật bung ra khỏi vị trí vốn có của mình để đi đến sát bờ của nỗi trống rỗng, không gì tháo gỡ nổi. Một bộ phim dù thế nào chăng nữa cũng không thể để bạn thờ ơ, một bộ phim bạn khó mà quên được. Trước khi bộ phim ra mắt, đạo diễn Sài Minh Lượng có một cuộc nói chuyện với công chúng tại Trung tâm Bảo tồn và Truyền bá Di sản Điện ảnh Pháp, Cinémathèque Française. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một số trích đoạn cuộc trò chuyện với tác giả Những con chó hoang. Hy vọng rằng phần chia sẻ những quan niệm về điện ảnh của đạo diễn Sài Minh Lượng có thể giúp ích cho quý khán giả trong việc thưởng thức bộ phim này. Điều mà Sài Minh Lượng muốn chia sẻ với công chúng là có một động lực đặc biệt thúc đẩy ông làm phim, thúc đẩy ông đi theo tiếng gọi của tự do.
Động lực vô hình của điện ảnh thúc đẩy, dìu dắt tôi vào một cuộc phiêu lưu hướng đến một thế giới hoàn toàn khác. Tôi chịu nhiều ảnh hưởng của điện ảnh Pháp, Ngay từ lần đầu tiên được xem bộ phim 400 coups của đạo diễn François Truffaut, tôi đã bị ấn tượng bởi sự tự do của bộ phim này. Bởi vì các bộ phim thương mại, ngay cả trong một thế giới tự do, cũng không có được tự do như ở bộ phim 400 coups. Thị trường thì tự do, nhưng sáng tạo thì không. Đôi khi người ta có thể nói đến các áp lực chính trị, kiểm duyệt. Nhưng trong một thị trường tự do, không phải lúc nào cũng có thể có được tự do sáng tạo. Điều mà tôi cũng phát hiện được với làn sóng mới của điện ảnh Pháp, đó là một sự tự do mạnh mẽ. Đây là điều kiện đầu tiên cho sáng tạo. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nếm trải các ràng buộc. Có quá nhiều trói buộc trong gia đình đã khiến tôi phải rời nhà ra đi. Với tư cách là người làm phim, trong mỗi bộ phim tôi đều cố gắng thoát khỏi các ràng buộc cá nhân, tinh thần hay xã hội. Điều mà tôi cố gắng rút ra từ các nhà điện ảnh lớn là cố gắng tìm thấy cái tự do này. Trong điện ảnh châu Á, rất khó tìm được cái bình diện riêng tư, cá nhân ấy.
Vấn đề độ dài của các phân đoạn phim là một trong những mâu thuẫn chủ yếu giữa đạo diễn với một quan niệm phổ biến trong xã hội. Không ít khán giả yêu thích phim của Sài Minh Lượng đặt câu hỏi, tại sao ông cố tình để kéo dài các đoạn phim? Lý giải về điều này, đạo diễn Sài Minh Lượng đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của thời gian trong điện ảnh để nhắm đến một tác động xã hội triệt để, điều mà ông đặt toàn bộ kỳ vọng.
Thông thường người ta quên rằng thời gian của bộ phim chính là sức mạnh đặc biệt của nó. Trong xã hội ngày nay, khán giả thường bị cuốn hút bởi các ảo ảnh gây những ấn tượng phi thường, khiến công chúng hài lòng. Nhưng chúng ta quên đặt câu hỏi về cái căn bản của điện ảnh. Theo tôi thì trong điện ảnh có hai yếu tố căn bản. Thứ nhất đó là khung hình, là chính các hình ảnh. Và điều quan trọng thứ hai là thời gian, làm thế nào để thể hiện thời gian. Trong phần lớn các bộ phim, bình diện thời gian biến mất với sự lấn lướt của cốt truyện, của các kỹ thuật kể một câu chuyện. Phần lớn các bộ phim không tác động được đến thế giới, không giúp cho khán giả nhận thức về thế giới. Gần đây tôi có giới thiệu lại cho các học sinh của tôi một bộ phim Liên Xô chống chiến tranh từng đoạt cành cỏ vàng vào năm 1958, đó là bộ phim Khi đàn sếu bay qua. Mọi người rất xúc động, tôi cũng rất thích bộ phim này. Nhưng mặc dù có một bộ phim như vậy, chiến tranh vẫn xảy ra. Bất kể có bao nhiêu bộ phim chống chiến tranh vẫn còn tiếp tục nổ ra. Tôi tự đặt câu hỏi tại sao điện ảnh lại không thể làm biến đổi được thế giới. Tôi nhận ra rằng hiện nay phần đông mọi người không còn biết xem một bộ phim. Thế giới ngày nay là thế giới của camera, của máy chụp hình. Các phương tiện này thay thế cho cái nhìn của chúng ta. Trước bức tranh La Joconde, người ta thường chụp lấy ảnh thay vì nhìn ngắm nó. Tôi tin tưởng rằng nghệ thuật điện ảnh được sáng tạo ra chính là để giúp cho mọi người tìm lại được khả năng quan sát, khả năng ngắm nhìn. Mà để quan sát tốt, ngắm nhìn tốt thì cần phải có thời gian, cần phải có thời gian thực thụ. Khi đến với các bộ phim của tôi, mọi người có cảm giác như đến với một lớp học để học lại cách quan sát, cách ngắm nhìn. Trong cuộc phim về người đi chậm ở Marseille, diễn viên Denis Lavant chính là thời gian. Không phải là thời gian đã in dấu lên gương mặt của ông ấy, mà ngược lại, chính gương mặt ông ấy đã ghi khắc thời gian.
Nói đến điện ảnh của Sài Minh Lượng, không thể nào không nhắc đến nam tài tử Lý Khang Sinh, linh hồn của tất cả các bộ phim mà Sài Minh Lượng đạo diễn, tác giả Những con chó hoang ghi nhận.
Các khung hình, việc bố trí các phân đoạn trong các bộ phim, cũng như quan niệm của bản thân tôi về điện ảnh đã biến chuyển cùng với Lý Khang Sinh. Càng làm việc với anh ấy thì tôi càng đồng cảm với nhân cách của anh ấy. Tôi ngày càng cảm thấy rõ ràng Lý Khang Sinh là một kẻ nổi loạn. Anh ấy có một thái độ hoàn toàn đối lập lại với mọi quan niệm khuôn thước về điện ảnh, về thời gian tính trong điện ảnh, về nhịp điệu của một bộ phim. Ngay về hình dáng, anh ấy không cao, không đẹp trai, nhưng anh ấy vẫn là chính mình. Tôi cũng tương tự. Tôi không thích lặp lại những gì mà mọi người đã làm. Theo một nghĩa nào đó, tôi tiếp nhận và tôi song hành cùng với anh ấy, ngay cả trong sự im lặng của anh ấy. Rồi dần dần lời lẽ cứ biến mất dần trong phim của tôi. Bởi vì khi ở cạnh anh ấy, tôi hiểu rõ hơn thế nào là giao tiếp thực sự giữa con người với nhau. Và người ta không cần phải biết về nhau quá nhiều để có thể hiểu nhau. Bởi vì ngay cả khi biết nhau quá rõ thì người ta vẫn có thể ly dị. Có nhà báo đặt câu hỏi vì sao tôi chọn Lý Khang Sinh để làm phim này. Theo tôi thì câu hỏi này không cần thiết, bởi vì tôi không bao giờ làm phim mà trong đó không có Lý Khang Sinh.
Đạo diễn Sài Minh Lượng nhận xét, trong bộ phim Những Con Chó Hoang, Lý Khang Sinh đã thực hiện một đoạn phim hết sức khó chỉ trong một lần quay. Đó là đoạn người cha trong cơn ảo giác và đau đớn đến tột cùng đã nhai xé vô cùng dữ tợn một cây cải bắp mà anh hình dung như một phần cơ thể của người vợ cũ. Đoạn phim thành công này là sự thể hiện cùng lúc của tất cả những gì mà Lý Khang Sinh đã tích lũy trong suốt 20 năm làm nghề. Bộ phim Những Con Chó Hoang của Sài Minh Lượng nhắm thẳng vào các vấn đề trung tâm của xã hội đương đại, thân phận mấp mé bên bờ gục ngã, nỗi đơn độc bơ vơ tột cùng của những con người bị loại ra bên lề xã hội. Tuy nhiên, những cảnh đời đau khổ trong phim chỉ là tầng hiện thực thứ nhất mà tác giả muốn truyền tải. Thông điệp căn bản nhất mà Sài Minh Lượng muốn gửi gắm đến công chúng là hãy mạnh dạn du hành vào thế giới nội tâm của chính mình.
Từ bộ phim này đến bộ phim khác, sự tiếp nối khiến cho người xem ngày càng đi sâu hơn vào cuộc hành trình nội tâm. Với tuổi tác, tôi xin nói rằng những đối thoại bên ngoài không còn giữ nguyên tầm quan trọng như trước. Trong bộ phim Những Con Chó Hoang, ta thấy nhiều cảnh đổ nát. Tương tự, trong trái tim mỗi người chúng ta cũng đều có những hoang tàn. Tôi rất thích hình ảnh cái hồ. Trong phim, có cảnh người cha đưa con xuống chiếc thuyền để chèo ra hồ. Tôi rất gắn bó với ý tưởng. Hồ là một không gian khép kín, không dẫn đến đâu cả. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là lặn xuống hồ để xem có những gì ở dưới đáy. Có thể ta sẽ thấy những hoang tàn ở dưới đáy. Đây là một bộ phim về sự tan nát. Ta làm được gì với bộ phim này? Tôi làm gì với bộ phim này? Chắc chắn không phải là bộ phim sẽ chỉ ra cách làm thế nào để cho thế giới tốt đẹp hơn. Hiện tại không ai biết cách cả. Liệu ta có thể vứt bỏ điện thoại di động để tạo ra một cuộc sống mới? Liệu có thể đưa con cái rời khỏi hệ thống trường học mà ta không hài lòng? Cuối cùng thì tôi hiểu rằng điều duy nhất mà ta cần làm trong thế giới này là ngắm nhìn mặt trăng. Ở châu Á, sau 10 buổi chiếu phim, khán giả đặt ra cho tôi rất nhiều câu hỏi. Tại sao cái này? Tại sao cái kia? Tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi nói với họ, chỉ cần ngắm nhìn mặt trăng, chắc chắn mặt trăng không trả lời các câu hỏi của quý vị. Nhưng mỗi khi nhìn kỹ mặt trăng, chúng ta lại có một cái tình cảm khác. Ngắm mặt trăng, ta sẽ nhạy cảm hơn, trìu mến hơn. Đây có thể là khởi đầu cho một giải pháp cho các vấn đề của thế giới. Đây là điều mà các phim của tôi không làm được. Với mặt trăng, ta sẽ nhạy cảm hơn với những nỗi đau của người khác. Phim tôi làm có thể nói là những bài tập đối với khán giả. Ai biết xem phim của tôi sẽ biết nhìn trăng. Nếu bạn thường xuyên ngắm trăng, bạn sẽ ngắm phim của tôi.
Hồi năm ngoái, Sài Minh Lượng từng cho biết quá mệt mỏi với cường độ công việc. Những Con Chó Hoang có thể là bộ phim chia tay điện ảnh của ông. Một phóng viên phụ trách mục phê bình điện ảnh của Libération nhận xét, tại liên hoan phim Venice 2013, tính triệt để trong Những Con Chó Hoang chưa từng thấy trong bất cứ bộ phim nào trước đó của Sài Minh Lượng, mang theo những hiểm họa và có thể khiến người xem mất hướng. Đây là điều có thể quan sát thấy trong một số tác phẩm mới đây của ông, nơi nghệ thuật của ông có xu hướng cứng lại như thể khô kiệt trong việc trở đi trở lại với những hình tượng câm lặng, kiệt quệ. Tuy nhiên, trong Những Con Chó Hoang, một đôi chỗ thể hiện quá cứng rắn lại thường xuyên là một khung cảnh mới, mềm mại, bao phủ lên. Đằng sau cái băng giá, đông cứng đè nặng là một hơi thở vô cùng sống động. Điện ảnh của Sài Minh Lượng vẫn còn sức sống, hy vọng ông không bỏ cuộc. Những Con Chó Hoang được chính tác giả và nhiều bình luận gia nhận định là có một cái nhìn bi quan về xã hội. Cô con gái bé nhỏ của người đàn ông làm nghề cầm quảng cáo sớm nhận ra rằng sẽ chẳng có một đấng quân vương nhân từ nào đến cứu vớt thế giới của loài ếch nhái. Bài hát Bi Hùng Mãn Giang Hồng của danh tướng Nhạc Phi nổi tiếng với lòng trung quân ái quốc cũng chẳng thể giúp người cha lấy lại tinh thần. Trong cái thế giới tuyệt vọng ấy, chính người phụ nữ, dù thân phận gần dưới đáy xã hội, đã mang lại những chăm sóc ân cần cho đứa trẻ lang thang và tình thương cho cả người cha. Không bỏ rơi đàn chó hoang trong đêm tối, kiếm tìm và chờ đợi một khung trời khao khát, người thiếu phụ ấy chính là ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc hành trình của bộ phim Giao Du. Tương lai nào cho ngọn lửa ấy, cho cộng đồng gia đình nhỏ bé vừa mới tìm đến được với nhau, cho những con người dưới đáy hay sắp rơi xuống đáy của cái xã hội này.